giờ dẫn tôi lên chứ chỗ bà kệ lẫn tôi lễ bái chứ dương như bà kệ. Thì cái chú bé này chú thích rồi, chú bé liền dẫn ngài đến trước bà kệ để lễ bái. Huệ Năng bảo Huệ Năng không biết chữ mà nhờ thượng nhân gì đọc. Vì không biết chữ thôi thì thượng nhân đọc cho tôi nghe. Khi đó có ông quan Việt Giá ở Giang Tây tên là Trương Dụng liền to tiếng đọc. Huệ Năng nghe rồi bèn nói tôi cũng có một bài kệ. Tôi cũng có bài kệ, rồi mong ông Việt Giá vì tôi rồi viết. Ông Việt Giá nói ông cũng làm kệ nữa sao, cái việc này việc là ít có. Huệ Năng bèn nói cho Việt Giá rằng muốn học cái đạo vô thượng bồ đề không được khinh người mới học. Cái trẻ mà hạ hạ đó cũng có cái trí thượng thượng, còn người thượng thượng đó cũng không có cái ý chí. Nếu mà khinh người thì có vô lượng vô biên tội. Ông Việt Giá nói ông chỉ tụng kệ tôi vì ông mà giết. Ông nếu được pháp á thì trước phải độ tôi, chớ tôi quên cái lời này. Cái ông Việt Giá thằng đầu ông ngạc nhiên, ông ơi cũng có kệ chứ sao. Thì khi ông ngạc nhiên vậy thì tổ biết cái lão này khinh người, cho mình ở nhà quê giúp nát. Cho nên nhìn thấy cái kẻ mà coi là hạ hạ đó mà cũng có cái trí thượng thượng, còn mấy người coi như là thượng thượng mà cũng không có cái ý chí gì, đừng có tưởng là đứng ở trên cái cấp cao là người hay. Thì ông nghe nói vậy mà thôi, giờ ông nói đi tôi giết cho, nhưng mà ông nhớ ông được pháp ông đồ tôi trước. Thành ra cũng là tham, thấy không, làm việc là cũng đòi quyền lợi chứ. Thì khi đó tổ mới đọc bài kệ bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt si đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ái. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bẩn. Thì bồ đề là chỉ cho cái tánh giác, mà tánh giác thì nó đâu có hình thức mà nó là cây. Tánh giác nó không có hình thức mà đó phải là cây. Đó là đã đáp ngay cái bồ đề gì, thanh thị bồ đề thọ đó. Nghe ngài Thành Tứ nói thân này là cây bồ đề, mà ngài nói ngược lại bồ đề là tánh giác, mà tánh giác nó đâu có hình tướng mà nói là cây. Đó là một cái thứ nhất là bác cái hình thức cây bồ đề rồi. Hai, hình cảnh giữa phi đài, cái gương sáng lại gương sáng, không phải có đài nữa mới sáng. Đó là bác cái hình thức thứ hai. Bên kia nói là vinh cảnh vậy, tâm như vinh cảnh đài á, tâm như đài gương sáng, tâm như đài gương sáng. Thì như vậy đài gương sáng, gương là sáng hay là đài sáng? Mà nói đài gương sáng, thành nó chỉ đài là vững mạnh, thành nó chỉ gương là nhẹ, mà gương là tự nó sáng chứ đâu phải có đài nó mới sáng. Thấy không? Mà nói là đài gương sáng thì như vậy là ông đã lầm cái hình thức thứ hai. Rồi bổn lai vô nhất vật, tức là cái chỗ chân thật đó xưa nay không có một vật nữa, thì vốn nữa là dính bụi bặm. Thì bên kia ổng nói là luôn luôn phải lau chùi, tức là thời thời cần thất thích. Thì hồi nọ đó giờ nó không dính một vật thì chùi cái gì, mà đã không có một vật thì lấy gì mà dính bụi bặm. Thì như vậy rõ ràng ngài thấy được cái bản tánh xưa nay không có một hình thức, không có một tướng mạo, thì chính cái bản tánh đó nó tự thanh tịnh chứ đâu phải lau chùi mới thanh tịnh. Thấy không? Thì như vậy đó là ngài đã thấy được, còn ngài Thần Tú không thấy được, cho nên suy nghĩ theo cái lối tu mà hình thức là cái gương là có bụi dính, bây giờ ráng chùi nó hết bụi. Đó là chưa thấy được cái bản tánh thịt. Thế còn bản tánh thịt của mình là tánh giác, mà tánh giác đó là không có tướng mạo, mà không có tướng mạo thì có cái gì mà nhiễm, cái gì mà dính được với nó. Đó, thấy rõ như vậy rồi thì không bao giờ lầm nó phải lau chùi nó hết. Thấy không? Nghe lau chùi đó là chỉ cái hình thức bên ngoài, cái tánh giác của nó là không có tướng mạo, mà không tướng mạo cho nên nó hằng thanh tịnh. Hằng thanh tịnh thì chỗ đâu mà dính bụi bặm mà lau chùi. Thì như vậy qua cái bài kệ này thì thấy rõ ràng ngài đã vô cửa rồi. còn cái chưa chưa vô cửa. Như vậy thì qua cái bài kể này ai mà đọc rồi cũng giật mình hết. Nhưng mà Ngũ Tổ thật là con người tâm lý, đọc đoạn sau chúng ta thấy ngày sau phải đọc tiếp. Sau khi mà đọc bài kệ rồi thì tất cả tâm chúng đều ngạc nhiên hết. Đây, viết bài kệ này rồi thì rồi chúng phải đều kinh hoàng, không ai mà chẳng có hít hà, chỉ tha nha là hít hà, cắt lưỡi hít hà. Không ngờ mỗi người bảo nhau rằng lạ thay, không có thể do cái tướng mạo mà đoán người, đâu có được bao lâu là rồi lại sai cái nhục thân Bồ Tát làm việc. Đó là chúng ngoại thang, thật là không có ngờ. Bây giờ không nên mà xem tướng mà đoán người. Tại vì chúng ta có cái bệnh hay xem tướng đoán người. Ai mà ăn mặc tề chỉnh, gương mặt sáng suốt rồi này kia thì cho đó là người thông minh, thấy không? Ai mà ăn mặc lôi thôi, cái là gương mặt cơ bộ hơi cùng bằng đó thì cho đó là người ngây dốt. Cho như vậy đó là xem tướng mà đoán người, thì bây giờ chúng mới ngạc nhiên hết, nên không nên xem tướng mà đoán người nữa. Mình đâu có ngờ mấy tháng nay mình lại sai nhục thân Bồ Tát để làm việc. Như vậy đó là quảng hốt rồi, cho đó là Bồ Tát. Tổ thấy trong chúng đều là kinh ngạc hết á, ta e họ làm hại ngài, cho nên bèn lấy dài chà cái bài kệ, nói cũng chưa có thấy tấm, xứng đàn cho là đúng. Cái đó là cái người học trò vậy, họ mới nghe đọc thì thấy hay, nó hay như vậy kia, tự viết như vậy, nhưng mà nghe ông thầy nói ôi cái này cũng chưa thấy tấm, lấy dài trà đó là thôi chắc phải rồi, cũng chưa thấy tấm, rồi cũng yên tâm như vậy. Cho nên cái người học đạo là khi nào người đó nói phải mà mình xét mình thấy rõ là chưa phải, mình vẫn biết chưa phải. Người đó nói quấy mà mình xét phải, mình vẫn biết phải, thì cái đó mới có lập trường rồi. Còn người ta nói phải thì mình dạ phải, người ta nói quấy mình dạ quấy, rồi cũng theo đó mà khen mà chê, thì cái đó là chưa có gì hết, nó chưa có được cái lập trường rõ ràng. Cho nên cái đó là những cái hại, mà nhất là hại trong khi đọc sách đó. Cái người họ hướng dẫn hoặc họ viết sách, họ khen cái gì đó rồi mình đọc cho mình cũng khen theo, chê cái gì đó mình đọc mình cũng chê theo, mà không biết cái hay cái dở ở chỗ nào, thì đó là cái khuyết điểm của người học. Cho nên khi mà ngài già là ngài nói chưa thấy tánh thì chúng cũng yên tâm vậy. Kế đó, ngài kế tỏ vàng lén, nghĩa là thiệt cũng khổ sở. Lén thì xuống cái chỗ giả gạo, thấy ngài Huệ Năng đeo đá mà giả gạo. Ngài tới giờ mới thấy đeo đá mà giả gạo, nó bảo rằng người cầu đạo vì pháp mà quên thân đến như thế ư. Người cầu đạo quên pháp vì pháp mà quên mình đến như thế ư. Nghĩa là nếu cần làm thì cứ làm, không nghĩ tới thân. Còn mình bây giờ sao, vô chùa mà làm cái gì nặng, ôi tôi làm không nổi, hai ba người một mình tôi làm không nổi, hai ba người mới được, còn ngài nó không nổi, một mình nhẹ quá, thêm cục đá nữa nó nặng cái gì. Đó thì nghĩ gì thấy cái gì đạo mà quên mình. Còn cái này nếu gì mình thì sao, nói gì mình cho nên trở nên tệ quá, giàu có đạo cũng bỏ đi à, chứ trở nên xuống xuống à. Đó, cho nên vì mình thì quên đạo, còn nếu vì đạo thì quên mình, nghĩa là giàu cực khổ mấy chỉ cần được đạo thôi, nên cũng chấp nhận hết mọi cái khổ. Còn cái người mà vì mình quá thì đối với đạo, dù chỗ đó có đạo lý mà thấy cực quá thì cũng bỏ à, thì kiếm chỗ khác ở trước hơn. Cho nên cái người học đạo phải lấy đây mà làm gương. Nó là thiệt ra nếu mà chúng ở mấy trăm người, mình giả không nổi, mình yếu, mình không đủ sức nặng, thì kêu thêm người nữa có hại gì, thấy không? Nhưng mà ngài không thấy cần, thôi tôi không đủ sức nặng, nếu mà cái này phải 60 kg thì nó mới cất nổi, mà mình có 40 kg thôi, thêm cục đá 20 nữa thì đủ rồi. Thì như vậy thì cũng đủ, mà các cái dài sẽ không có cần kêu thêm người thứ hai. Như vậy chính cái chuyện làm vì đạo của mình đó mà khiến cho cái người sau khi gặp tới, người ta thấy cảm động, thấy cái chỗ mà quên mình của ngài, mà chính ngũ tổ mà cũng vẫn khen như vậy. Tổ bèn hỏi: gạo trắng chưa, gạo trắng hay chưa, mễ thục giả vị gạo trắng hay chưa? Thì Huệ Năng thưa: gạo trắng đã lâu, còn thiếu vần sàn. Gạo trắng đã lâu còn thiếu vần sàn. Tổ bèn lấy cây gậy gõ cái cối ba cái, gõ cái phía sau cối ba cái rồi đi. Nghĩa là lấy cái gậy gõ cái cối một phía sau đó ba cái đi. Thì Huệ Năng liền hội được ý tổ, đến khi trống đổ canh ba liền lén vào thách. Tổ bèn lấy cái áo cà sa lấy y văng chung quanh hết, không để cho người thấy, nói gì nói kinh kim cang. Đến cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, Huệ Năng ngay lời nói đó liền đại ngộ, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, bèn thưa tổ rằng: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh chẳng sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ, đâu ngờ tự tánh không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Năm cái đâu ngờ đó rồi thì ngũ tổ biết ngài đã ngộ được bản tánh, mới bảo Huệ Năng rằng: chẳng biết bổn tâm, học pháp vô ích. Nếu biết được bổn tâm mình, thấy được bổn tánh mình, tức gọi là trưởng phu, là thầy của trời người, là Phật. Canh ba thọ pháp người chọn không biết, liền truyền cái đốn giáo, cái pháp đốn giáo và y bát, nói rằng: ngươi là làm vị tổ đời thứ sáu, khéo tự hộ niệm, rộng độ chúng hữu tình, truyền khắp đời sau, không khiến cho đoạn tuyệt. Nghe ta nói kệ